Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Tết Dương lịch đã tới, Tết Nguyên đán đã cận kề và đây là dịp để công nhân khu công nghiệp tăng ca kiếm thêm thu nhập. Các doanh nghiệp thì tăng cường nhân lực cho các đơn hàng cuối năm. Thế nhưng năm nay không ít các doanh nghiệp phải giảm bớt nhân công vì ít đơn hàng, còn người lao động thì cũng vì thế canh cánh nỗi lo mất việc, giảm tăng ca, ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập và thưởng Tết. Vậy các chế độ chăm lo Tết cho công nhân người lao động được thực hiện như thế nào trên địa bàn tỉnh Bắc Giang? Câu trả lời sẽ có trong chương trình giờ thứ 9 hôm nay với chủ đề Tết của công nhân.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, vậy là năm 2022 đã khép lại với những khó khăn của dịch bệnh, của xung đột thế giới. Nhưng năm 2022 cũng có nhiều thành tựu và đời sống của công nhân, người lao động cũng dần được ổn định trở lại. Khi mà các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, các đơn hàng được lưu thông, đồng nghĩa với việc công nhân, người lao động sẽ có việc làm, mang lại thu nhập ổn định. Không những thế, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng ngày càng quan tâm, chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ trong ngày lễ Tết để công nhân có thời gian dành cho bản thân và gia đình, từ đó giúp họ có thêm động lực gắn bó và cống hiến cho công ty. Vậy Tết của công nhân năm nay diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây.
Dù đã là những ngày cuối năm, nhưng các xưởng may của công ty cổ phần may BCC Lạng Giang vẫn hoạt động hết công suất. Các công nhân vẫn đang miệt mài với công việc của mình. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt của họ cũng thấy được sự hào hứng, phấn khởi thay vì sự uể oải, mệt mỏi khi những ngày cuối năm đang cận kề. Hầu hết, khi năm hết Tết đến, mọi người ai cũng đều bận rộn, lo việc công ty, việc gia đình, việc bên nội, bên ngoại. Nhưng với các công nhân ở đây, họ lại cảm thấy thoải mái và phấn chấn. Khi công ty cho nghỉ lễ đúng chế độ của nhà nước là nghỉ một ngày Tết Dương lịch và hưởng nguyên lương. Những ngày đi làm bận rộn từ sáng đến tối, hầu như các công nhân không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Nên khi được nghỉ một ngày, họ chỉ muốn dành thời gian cho con cái, quây quần bên gia đình. Chị Tô Thị Ngà, tổ may 25 và chị Nguyễn Thị Phương, tổ may 32 cùng chia sẻ.
Với sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty thì chúng tôi được sự ưu đãi của công ty cổ phần may BG Lạng Giang. Chúng tôi cảm thấy rất vui và cảm thấy là bản thân mình phải tự nỗ lực để đền đáp xứng đáng với lại phần quan tâm của ban lãnh đạo.
Thì theo như bản thân mình thì mình cảm thấy vui bởi vì bình thường ngày bình thường bọn mình đi làm thì lương đã được trả đầy đủ rồi. Và đi làm thêm ngày Tết Dương ấy, mình lại được trả gấp đôi là 200%. Bên cạnh đấy, lãnh đạo công ty lại còn thưởng thêm cả tiền mặt ngoài nữa. Thì từ bản thân mình và tất cả các công nhân ở trong tổ cũng cảm thấy rất là vui và với đường lối chính sách của công ty. Bản thân mình thì mình cũng chỉ cùng với tất cả các đồng chí ở trong tổ là cùng nhau cố gắng để hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ mà công ty giao cho tổ đấy. Vừa đảm bảo mức lương cho bản thân mình và đảm bảo được cái kế hoạch giao hàng của công ty mà đã giao hướng cho tổ.
Còn với chị Dương Thị Hoài Thu, tổ may 32, được nghỉ một ngày lễ là vô cùng quý giá. Chị quê ở thành phố Bắc Giang nhưng lấy chồng ở Lạng Giang, con nhỏ nên không phải lúc nào chị cũng có thể về thăm bố mẹ đẻ. Chỉ khi được nghỉ từ 1 đến 2 ngày, chị mới tranh thủ cho con cái về thăm ông bà ngoại. Và vui mừng hơn cả là khi về đúng ngày lễ, Tết, chị sẽ được gặp đông đủ anh chị em trong gia đình.
Bọn em cảm thấy rất là vui bởi vì nhiều công ty còn không có việc làm và không có tiền lương để về sắm Tết. Và em mong là công ty sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn nữa để chúng em có công ăn việc làm ổn định và đồng lương cao hơn.
Không chỉ được nghỉ một ngày nguyên lương, các công nhân ở đây còn được thưởng mỗi người 200.000 đồng cho dịp Tết Dương lịch. Số tiền tuy không nhiều nhưng lại là niềm động viên rất lớn với các công nhân. Chị Dương Thị Hoài Thu, tổ may 32, chia sẻ thêm.
Công ty có chính sách như thế là em cảm thấy rất vui. Và với số tiền đấy thì có thể ngày Tết Dương lịch em về cùng với gia đình tổ chức một bữa cơm, mua đồ cho con.
Công ty cổ phần may BCC Lạng Giang hiện có 1.800 công nhân, nên công đoàn công ty cũng tích cực tham mưu cho ban lãnh đạo công ty những chính sách tốt nhất để quan tâm, chăm lo cho người lao động. Khi mà Tết Dương lịch và âm lịch năm nay rất gần nhau, nhưng không vì thế mà công ty cắt giảm các chế độ của công nhân. Ngoài các chế độ cho ngày Tết Dương, thì Tết âm lịch công ty cũng có dự định tăng mức thưởng Tết cao hơn 15% so với năm ngoái, có những phần quà dành cho công nhân và dự kiến cho công nhân nghỉ 9 ngày. Anh Dương Thanh Tuấn, Phó phòng tổ chức, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May BGG Lạng Giang cho biết.
Đối với công ty cổ phần BGG Lạng Giang, ngay từ cái ban đầu về phía lãnh đạo công ty cũng đã có chủ trương là người lao động là cái giá trị tài sản lớn nhất của doanh nghiệp. Do vậy là cái việc chăm lo đến người lao động và giữ chân người lao động là một trong những cái chủ trương lớn nhất. Năm nay thì Tết Dương và Tết Âm nó rất là gần nhau. Mặc dù năm nay cái việc sản xuất cũng rất là khó khăn, nhưng tuy nhiên thì về phía ban lãnh đạo công ty cũng như là công đoàn cũng rất là quan tâm chăm lo người lao động, và bằng cái các hình thức chăm lo ngoài cái việc mà chăm quan tâm đến các đời sống và môi trường làm việc, thì Tết Dương lịch thì cũng có thưởng cho người lao động với ngoài cái tiền lương và cái thời gian họ nghỉ ra thì thưởng là 200.000 đồng cho người lao động. Và Tết âm lịch cũng vậy, Tết âm lịch thì năm nay chúng tôi cũng có kế hoạch là cũng duy trì bằng hoặc hơn của các năm trước.
Nếu như trước đây công nhân người lao động không có những ngày nghỉ lễ, không có giờ thứ 9, thì nay đời sống của họ đã được quan tâm hơn rất nhiều. Sau một năm công hiến, đóng góp cho công ty, công nhân người lao động ai cũng đều mong chờ vào mức thưởng Tết và được nghỉ theo đúng chế độ. Và ban lãnh đạo công ty cổ phần may BGG Lạng Giang cũng đã quan tâm thực hiện đầy đủ mọi chế độ dành cho công nhân để họ có một cái Tết đầy đủ, đầm ấm.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị thính giả, thưởng Tết luôn là chính sách được người lao động đặc biệt quan tâm mỗi dịp Tết đến xuân về. Vậy trong điều kiện khó khăn về đơn hàng như năm 2022, các chế độ thưởng Tết cho người lao động được các doanh nghiệp thực hiện như thế nào? Một câu chuyện chính sách hôm nay, ông Hoàng Văn Thắng, trưởng phòng lao động việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang sẽ cung cấp thông tin này đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Hoàng Văn Thắng, trưởng phòng lao động việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào quý khán thính giả.
Vâng, thưa ông, Tết Dương lịch thì đã tới, thế và Tết Nguyên đán thì đã cận kề. Năm nay trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đơn hàng bị gián đoạn, ảnh hưởng đến trực tiếp đến thu nhập của người lao động. Vậy theo nắm bắt từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội thì các chế độ thưởng Tết năm nay được thực hiện như thế nào thưa ông?
Trong năm 2021 và những tháng đầu năm của năm 2022, mặc dù do vẫn bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tình hình kinh tế thế giới, do vậy dẫn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bị ảnh hưởng đến các đơn hàng và dẫn đến có lúc phải giảm giờ làm và ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã chủ động kịp thời tham mưu Ủy ban tỉnh và thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, cụ thể như chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của Chính phủ, quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động nhằm khắc phục những khó khăn nêu trên và ổn định duy trì sản xuất trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do vậy, mặc dù có ảnh hưởng nhưng tình hình duy trì hoạt động trong các doanh nghiệp về cơ bản là ổn định. Tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2022, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã nhận được báo cáo của 324 doanh nghiệp về kế hoạch thưởng Tết. Cụ thể, có 168 trên 324 doanh nghiệp sử dụng trên 161.000 người lao động có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch với mức bình quân chung là 255.000 đồng trên người, tăng 4,8% so với năm 2022. Có 292 doanh nghiệp trên 324 doanh nghiệp sử dụng trên 208.000 người lao động có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2023 với mức bình quân chung là 5.687.000 đồng trên người, tăng 8,8% so với năm 2022. Trong đó có 21 doanh nghiệp có mức thưởng bình quân dưới 1 triệu đồng trên người, 12 doanh nghiệp mức thưởng từ 1 đến dưới 1,5 triệu đồng trên người, 139 doanh nghiệp có mức thưởng từ 1,5 triệu đến dưới 5 triệu đồng trên người, 96 doanh nghiệp có mức thưởng từ 5 đến dưới 10 triệu đồng trên người, 11 doanh nghiệp có mức thưởng từ 10 triệu đồng trên người.
Với những doanh nghiệp mà bị gián đoạn đơn hàng khiến công nhân mà mất việc hoặc là phải nghỉ việc luân phiên thì các cái chế độ hợp pháp của người lao động như là lương này, như là bảo hiểm xã hội thì được thực hiện như thế nào và đơn vị mình thì cũng đã giám sát ra sao thưa ông?
Do ảnh hưởng của dịch Covid và tình hình kinh tế thế giới dẫn đến một số doanh nghiệp bị thiếu hụt đơn hàng nên phải giảm giờ làm thêm hoặc cho người lao động nghỉ luân phiên hoặc cắt giảm lao động. Thì qua theo dõi tổng hợp và nắm bắt tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh thì đối với các doanh nghiệp phải giảm giờ làm thêm hoặc cho người lao động nghỉ luân phiên thì vẫn thực hiện thanh toán đầy đủ tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Một số doanh nghiệp vẫn có thưởng Tết cho người lao động như công ty trách nhiệm CE Linh Việt Nam, công ty trách nhiệm một thành viên Matech và một số doanh nghiệp khác. Còn đối với các doanh nghiệp phải cắt giảm lao động thì về cơ bản các lao động này do đã hết thời hạn của hợp đồng lao động thì doanh nghiệp thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định. Sở cũng đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm. Số lao động trong thời gian mà chưa tìm kiếm được việc làm thì đã giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định để người lao động sớm trở lại thị trường lao động.
Dạ vâng thưa ông, Tết Nguyên đán thì đang đến rất là gần. Ngay sau những ngày nghỉ Tết dương lịch thì chỉ hơn 3 tuần là đến Tết Nguyên đán. Vậy thì các chế độ của người lao động năm nay có thay đổi gì so với cái Tết Nguyên đán của những năm trước không ạ?
Bộ luật lao động năm 2019 thì cũng đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Các chế độ đối với người lao động không có sự thay đổi. Tuy nhiên từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 thì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó mức lương tối thiểu vùng 3 đã tăng 6,1% và vùng 4 tăng 5,8%. Theo báo cáo của các doanh nghiệp, tiền lương bình quân của năm 2022 là 7,6 triệu đồng trên người trên tháng, cao hơn 2% so với năm 2021. Về tiền thưởng Tết âm lịch thì cũng đã bình quân cũng đã là 255.000 đồng trên người, có tăng 4,8% so với năm 2022. Và tiền thưởng Tết Nguyên đán bình quân đạt 5,87 triệu đồng trên người và có tăng 8,8% so với Tết năm 2022.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, chỉ còn ít giờ nữa thôi là chúng ta đã bước sang năm mới 2023. Bạn đã có một năm 2022 với thật nhiều thành công hay còn nhiều điều chưa thật toại nguyện thì chúng ta sẽ tạm gác lại những bộn bề để tận hưởng khoảnh khắc chờ đón năm mới cùng với những ước vọng mới các bạn nhé. Ngay bây giờ, hai danh hài miền Nam là Bảo Trung và Tấn Hoàng sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những phút giây thật sự thư giãn với tiểu phẩm hài Thánh Vô Duyên. Bảo Trung và Tấn Hoàng, một người là chủ đầu tư một dự án xây dựng hoành tráng, một người là khách hàng có nhu cầu mua căn hộ. Hai người gặp nhau khi dự án bắt đầu động thổ. Thế nhưng ngay phút đầu gặp nhau, sự vô duyên liên tục của ông khách hàng khiến cho ông chủ xây dựng phải đau đầu. Và cũng sự vô duyên ấy đã gây lên tiếng cười không dứt dành cho người nghe. Đặc biệt sự tung hứng của hai danh hài Bảo Trung và Tấn Hoàng khiến cho câu chuyện càng lôi cuốn, hấp dẫn. Bây giờ mời các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm Thánh Vô Duyên.
Vũ ơi! Vũ! Có nhà không Vũ? Ủa? Cúng quả gì mà không thấy ai chứ kìa? Ủa ai thờ ông nội ta? Ông nội có mặt thấy ghê quá à. Đi ơi! Trời ơi, ma!
Ba cái ầu mày tao lập vô mặt mày bây giờ mày điên hả?
Ủa chú ba hả?
Cái mặt tao mày cứ ma.
Trời ơi chú ba chú ngồi im liềm tưởng đâu có bức tượng. Thờ.
Đi đâu hả?
Kiếm Vũ.
Kiếm Vũ làm gì?
Làm gì quạo vậy?
Quạo gì cái chỗ người ta ăn uống mà nhào vô.
Vào vô
kiếm gì? Ăn hả?
Ông ơi, ông hiểu lầm rồi. Trời ơi, miếng ăn là miếng tàu tàn.
Mày chửi ai vậy?
Rồi con không nói ông đâu. Tôi nói ông nghe, ông Vũ hẹn tôi lại đây nè.
Làm gì?
Nói bữa nay là khai trương. Rồi ông coi thầy sao có tuổi tôi với tuổi ông hợp. Tôi sẵn tôi cất nhà, tôi giờ ông cất luôn giùm. Còn ông ấy tôi về chắc có gì đâu.
Mày biểu ai? Cất nhà hả? Mày cất nhà?
Ừ.
Mày chơi.
Ủa sao đổi tông lẹo quá vậy?
Đổi tông hồi nào mày ngồi mày cất nhà mày ngồi nói chuyện với tao nè. Hôm nay bên này ngày khai trương nè. Rồi bữa nay tôi cúng khai trương còn động thổ ở ngoài dự án kia kìa.
Chật chội quá trời quá đất vậy. Nhà gì chật với cái bàn có cái bàn mà bài tùm lum hết trơn rồi.
Rồi uống lon này nước mắm nè, chấm xoài với nước mắm đi. Còn thịt là chưa có ăn, chưa đụng gì hết trơn á.
Ủa sao vậy?
Để chiều tao cúng nữa, chiều nay là động thổ. Dự án của tao ngoài đất ngoài kia kìa.
Động thổ?
Động thổ, chiều nay động thổ tôi xây nhà lầu mà. Tôi xây rồi chia lô tôi bán.
Ồ vậy hả?
Ừ.
Ở chừng nào mấy giờ mới động đất?
Hả?
Mấy giờ ông mới đi động đất?
Động đất gì?
Thì nãy ông nói.
Tao nói động thổ.
Trời ơi, thổ với đất mấy thứ ông nội.
Phải không?
Vậy mà nói giàu có mà không biết gì hết trơn rồi. Thổ với đất là giống nhau. Thí dụ như là ông lỡ ông có bề gì đó thì bỏ xuống đất, tức là bỏ xuống thổ.
Vậy đó. Động thổ với động đất giống nhau. Nhưng mà kêu động thổ hay hơn động đất nghe ớn quá.
Cái gì đâu ớn.
Nè, quất đi.
Biết phan từ từ đi.
Trời đất ơi, cái nhà gạch bông mà mày đổ tùm lum mày ở nhà đất mày ở dơ riết rồi quen rồi. Vô nhà giàu bị mày không đi đâu được hết á.
Biết rồi.
Giờ cái mặt mày giờ tóc là thấy ghét rồi.
Xin lỗi đi.
Mày vuốt đi mày đâm người ta hay gì á? Vuốt gì vậy?
Hương treo đó.
Để cho mày. Vô cái mặt mày rồi thì dễ quê. Rồi tính xây nhà mấy tầng?
Trời ơi, con mình tôi không vợ không con là xây nhà cấp 4 ở được rồi. Mấy tầng chi?
Nhà cấp 4 rồi chắc tao làm không nổi đâu. Khó làm lắm. Bây giờ tao đang xây cái nhà, chiều nay tao động thổ cái đất ra cái nhà tao xây 4 tầng.
4 tầng?
4 tầng lầu luôn, cái sân thượng có hồ tắm đó luôn.
Ủa vậy ông có vợ mới hả?
Sao mày hỏi gì vậy?
Thì thím ba chết lâu rồi, không có, không đâu có sao đâu.
Tao bây giờ mới tôi xây 4 tầng tòa ở mình tao à.
Vậy là một đêm ngủ 4 tầng luôn.
Có ai mà 1 giờ ngủ tầng 1, 2 giờ ngủ tầng 2 không? Hả mày? Mày nói cái kiểu gì vậy?
Thì có mình xây 1 tầng ở thôi, ở chi 4 tầng.
Tao thích nhà tao giàu. Tao tính là dự trù là 20 mấy tỷ đó, không biết có đủ không à.
Ơi.
27 tỷ á, đang mấy cái dự án không mà 27 tỷ đó. Chắc nó đẻ ra cũng ba mấy tỷ à.
Một cái nhà mà 20 mấy tỷ.
Trời ơi, cái nhà nhằm biệt cái giường á. Dạ. Mày biết cái giường tao ngủ á.
Rồi.
Biết nhiêu tiền không?
Nhiêu?
1.650 tỷ. Wow. Tao mới đặt qua nè.
Ba đừng có nổ ba. Ông kia là giàu lắm luôn á. Mà tao muốn ngủ cái giường có 150 triệu là dữ lắm rồi.
Tao ngủ không được. Cái giường 150 triệu. Ngủ không được. Ngủ cái giường xung quanh thẳng vàng. Đẹp lắm.
Xung quanh giường là bằng vàng.
Vàng hết á.
Thôi.
Hả?
Ông dám ngủ chứ tôi không dám ngủ đâu.
Thì sao mày nghèo quá, tiền đâu mày ngủ.
Có tiền còn không dám ngủ.
Sao không dám?
Cái sợ nằm giống như nằm trên xe nhà vàng.
Mày ăn nói nghe mày nghe nha. Chủ khai trương của tao bữa nay khai trương mày ăn nói xui xẻo tao đập vô mặt mày bây giờ nghe mày.
Cái giường bằng vàng thứ ơi.
Cái giường bằng vàng thì tao giàu tao ngủ giường bằng vàng. Chứ phải như cái mày cái giường mày giường ngủ ba cái giường tre đó ngủ sao được, đau lưng muốn chết rồi nó đâu có ngủ được mấy đó.
À, tôi tính cất cái nhà mà tôi gặp Vũ rồi cái chọn cái kiểu coi.
Mày tính kiểu gì?
Đâu có biết đâu.
Nguyên cái này là catalo mày coi chọn kiểu gì mày chọn đi. Rồi tao kêu con tao xây cho mày.
Nguyên giấy rồi đó hả?
Đó, cái đấy là catalo á. Mày chọn đi.
Để tôi coi cái nhà nữa. Ông cất cái nhà giống cái nhà này không?
Không có cái nhà nào mà giống cái nhà tao đang xây hết đó.
Ồ vậy hả?
Nhà tao là cái dạng đặc biệt.
Ồ.
Cái nhà tao là hết nó nổi luôn rồi. Mày quê mày chọn cỡ mày là mấy cái nhà này là quá sức mày rồi. Mày đó. Sao mày kiếm cái cửa mày đo không vậy mày?
Thì sao cái cửa nhỏ xíu vậy? Thì lỡ ông có cái gì rồi sao khiêng vô?
Khiêng gì?
Khiêng cái hộp á.
Đưa này, bị mày. Còn lại mày ngồi đó.
Cái cửa nhỏ tao đó, cửa nhỏ chứ.
Cái cửa nhỏ mắc mới gì khiêng hộp hả? Cái hộp với cái cửa đâu dính nhau?
Không dính.
Ngồi đây mày. Thấy cái mày là tao ghét rồi. Sao sợ không mà. Dòm cái quần kìa. Dòm cái đùi mày giống như hai chiếc đũa. Mặc áo thấy ghét không?
Cái
này có áo mặc hoài, tao thấy một tuần nay mày mặc áo đây hoài nghe, mà đòi xây nhà cửa gì. Dòm cái áo, dòm cái ngồi kế mày được chua lẹ à.
Chứ ông
đồ ăn uống.
Ông đồ nhiều lắm hả?
Trời ơi, tao là đồ hiệu không, một tủ luôn. Tao xây 4 tầng lầu là 3 tầng để quần áo rồi đó. Ở còn tầng thôi.
Vậy thì cần chi mua đồ nhiều? Ngày tao mặc bộ thôi. Đúng không? Ông ngại mặc mấy bộ? Ngày mặc 4 bộ không?
Thì thay đổi.
Một lần mặc 4 bộ 5 bộ à?
Hả?
Một lần ông mặc 4 bộ 5 bộ à?
Mày khùng quá mày. Một lần mặc 4 5 bộ là sao?
Vậy thì mặc một lần mấy bộ?
Thì một lần tao mặc bộ.
Bộ thì cần gì phải sắm đồ nhiều.
Mày ngu quá, đi thay đổi. Mỗi ngày 4 bộ có nghĩa là thay đổi với nhau 4 bộ.
Sao?
Hiểu không? Đồ hiểu.
Hiểu gì? Cái quần này hiểu gì?
Mày làm sao mày rớ nổi ba cái đồ này mày hỏi. Quần, tao chơi quần ông đĩa không à?
Quần hiểu ông đĩa.
Mày không biết đâu.
Vậy tôi biết áo này hiểu gì rồi.
Hiểu gì?
Hiểu ông thằng Tài.
Áo gì của thằng Tài mày?
Nè ổng nè, có đâu đó. Ông đĩa dính với ông thằng Tài.
Mấy thằng biết chơi đồ nói chuyện mắc cười. Biết cái hình gì không?
Gì?
Versace.
Chuyện văn quá vậy không?
Ai biết?
Văn tùm lum vô đây ai dám ăn?
Ai cho mày ăn? Mỗi lần mày nói tao nói gì Versace là nó mới đúng cái chữ của nó. Hả?
Chảy tùm lum hết.
Bia nó chảy mày.
Tao biết nói chuyện mà chảy vậy đó. Ta ra ngoài cái chỗ mà bán tôm bán đồ, ta đặt cái bán xấu nhỏ này nè, ta leo ở đây nè, ta bán vô. Rồi mỗi lần nói chuyện nó chảy vô trong đó. Khói văng đi qua đồ ăn người ta.
Mày nói chuyện rồi thấy ghét rồi, nói chuyện sắp không cơ mà.
Ba bốn chục bộ hả?
Áo này.
Nhậu tại sao không cho ăn? Dạ, ăn cái gì nhậu?
Chiều, cái này chiều đồng thổ, cái này tao nhậu.
Cúng rồi đồng thổ gì nữa?
Chiều nay đem ra đồng thổ về kia nữa.
Rồi ăn cái gì nhậu?
Lấy xoài mình chấm nước mắm ăn đỡ đi.
Rồi ăn gì?
Tao ăn bánh ngọt không à. Một cái bánh như vậy đó, uống một thùng bia.
Đúng vậy?
Một thùng bia bánh ngọt không? Ba cái thịt thà cá mắm mà tao ngán quá rồi. Ăn riết là làm như nó bị dội á. Bây giờ tao dòm tới cá với thịt rồi tao sợ lắm.
Cái bánh gì? Uống thùng bia.
Quen rồi.
Rồi ông uống dữ nữa mà.
Trời ơi. Mỗi bỏ chung với Tấn Bèo rồi biết. Tao nhậu tụi nó hoài gì. Dĩa bánh uống thùng á. Quen rồi.
Ghê ta.
Được.
Hèn chi trời ơi trời. Hèn chi.
Hèn chi gì?
Ông biết Tấn Hoàng không? Tấn Hoàng là cha hát kịch đó. Biết không?
Biết. Nó là sao?
Ông cũng quất cái bánh này nè. Cái bánh ông Lan ăn toàn là bánh ngọt không, uống bia không á.
Dân giàu nó vậy mày ơi.
Ủa vậy hả?
Giàu nó vậy đâu mà thịt cá sợ lắm.
Ồ vậy hả? Trời ơi. Hèn chi ông thấy ông uống dữ thiệt. Ông ngộ nhậu hai ba cái bánh ông Lan mà ông uống mấy thùng bia.
Vậy hả? Giờ nói sao rồi?
Mới chết rồi qua à.
Sao chết?
Bị tiểu đường á, ăn uống bia ra ăn tiểu đường á chết.
Mày đi chỗ khác nha. Tao giờ mày tao quê lại nha. Mày đi về đi mà sáng mai tao phải đi sớm nữa.
Đi đâu?
Đi Đức.
Ông đi đâu?
Đi Đức.
Thôi vậy uống với ông lần cuối đi.
Sao lần cuối?
Ông đi Đức là ông chết á.
Cái thằng quỷ này chắc tao giết mày chết quá.
Hả?
Mày nói cái gì vậy?
Để ông nói đi Đức.
Đi nước Đức. Nước Đức. Tao đi làm ăn bên nước Đức á. Phan Thuộc á. Phan Thuộc á.
Thôi. Văn thiệt luôn.
Cái gì?
Trời ơi vậy nói đi Đức. Tôi tưởng đi Đức là chết. Đức gì nịch. Ai biết đâu đi nước Đức thì nó đi nước Đức. Mốt đi nói tao nói châu Âu cho nó sang.
Thôi. Đối với mày không có sang trọng vậy. Mày ngu lắm. Thôi mày đi về giùm tao đi. Để tao ngồi tao ăn uống xong tao ra tao cúng nên tao nói chuyện mày tao mệt quá.
Tại vì đó tôi nói ông, tôi khuyên ông.
Khuyên gì?
Đừng có đi đâu xa hết á. Cái mùa này đừng có đi đâu xa, nguy hiểm lắm. Đức là cái xứ xa xôi. Mà nó ông đâu có biết tiếng Đức đâu. Ông mà bảo ông nói gì, quơ tay quơ chân. Tao không hiểu gì hết trơn.
Tao đi làm ăn.
Đi vòng vòng thôi, vòng vòng châu Á thôi. Campuchia, Thái Lan, Lào, đi mấy cái nước đó thôi.
Ông ơi, tôi đi làm bán bất động sản ông nội ơi.
Bất động sản mà biết nói tiếng Đức không? Nói tôi nghe coi. Đức là sao?
Đức cái gì? Đức Đức là ấy á, tàu nói ấy mà.
Ấy gì?
Tàu qua bển có người thông dịch viên cho tao.
Trời ơi, ông qua nè. Campuchia, Lào, những cái nước này lịch sử không? Ông biết nước Lào nằm đâu không? Có đi Lào chưa?
Trời ơi! Nằm đâu?
Campuchia, Lào, Thái Lan.
Mày đi chưa?
Sao vậy? Tôi đi đâu? Ông biết nó nằm đâu không?
Nằm đâu?
Nằm trên dòng sông Mekong. Đó, thấy lịch sử chưa? Không không có nhỏ không đi học.
Mày có học không?
Sông có, trời ơi, tôi học lịch sử mà.
Sao sông Mekong là ở đâu?
Dòng sông Mekong á là nó chạy dài từ Campuchia qua nước Lào và nước Sim.
Ủa gì hả?
Biết nước Sim không?
Nước Sim
á. Nước Sim La tức là ngày xưa người ta gọi là Sim La. Và ngày nay gọi là Thái Lan.
Đó.
À. Ông có biết nước Lào không?
Nước Lào.
Nước Lào là nằm trên dòng sông Mekong.
Sao nói nước Lào nằm trong thùng hủ tiếu?
Trời ơi, nước Lào bây giờ nước Lào nó ba.
À, nước Lào à?
Lào. Nói xạo xạo không à.
Ơi mày nói mày hổ nha, mày gài lắm mày nói hổ nha, ai xạo vậy?
Tôi nói ông làm viết á, ở đây á chòm xóm không ai nể ông hết trơn.
Trời thật ơi, bị nghèo làm sao mà hợp với giàu được.
Đúng
người ta
rồi.
Ganh tị với tao, tao bị tao giàu quá mà.
Đúng rồi, giàu lắm. Coi kỹ lên mình đi.
Nhưng mà để sao?
À. Mình giàu có vậy đó, ở cái giường tỷ mấy ha.
Ừ, tao ngủ vậy quen rồi sao?
Cái nhà mấy tỷ
à. Mà mày không có mày ganh hả?
Mà
mày...
trong lúc á, đồ ăn nội đồ ăn thôi, nó đồ ăn thôi. Ha. Đồ ăn uống gì có ăn. Người nghèo khổ xung quanh đây thôi, đừng nói đâu xa. Không có mà ăn.
Tao hay dư tao bỏ chứ không phải cho ai đó.
Thì đó, tao không có ăn. Còn ông ăn dư ông bỏ. Rồi á, người ta bàn trời chiếu đất biết bao nhiêu. Thấy không? Ông ra miền Trung, ông ra miền đủ thứ ông coi, người ta màn trời chiếu đất. Ông có tiền ở đây ông cất nhà hai mấy tỷ rồi ha. Ông có vô chùa, ông có đi chùa ông hiểu. Ông có nghe kinh không? Tham danh vọng hao mòn thân thể. Lo làm giàu của để bằng non. Một mai mà ông chết đâu còn. Tiền bạc của cải đâu có xây nhà 4 tầng lầu đâu. Ngồi suy nghĩ đi rồi tự giận chết luôn.
Quý nó khùng khùng mới nói thấm vậy.
Các bạn vừa gặp lại hai danh hài Bảo Trung và Tấn Hoàng trong tiểu phẩm hài Thánh Vô Duyên. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.